Thiên tài tướng sư, chương 758, giết chóc tái khởi, góc truyện audio.com. Tháng 3 ở Siberia, vẫn là gió lạnh thấu xương, thời tiết sẽ dần ấm sau trận tuyết cuối cùng. Bông tuyết mang theo mưa, khiến tầm nhìn trong tầm mắt trở nên vô cùng thấp, một số đường không trải nhựa đường lại càng lầy lội không chịu nổi, thời tiết không tốt khiến cho trực thăng cũng không thể cất cánh, đại quân liên tục không ngừng tiến đến Siberia, nhưng công tác tìm kiếm vẫn trở nên khó khăn. Nhưng ở mỗi một địa phận giao thông trọng yếu ra vào Siberia, đều bị quân cảnh phong tỏa chặt chẽ, bọn hắn lấy vị trí trại huấn luyện làm tâm điểm thu nhỏ vòng vây từ bên ngoài hơn 200 km. Đều lên tinh thần cho tôi, hung thủ sát hại tướng quân, rất có thể ở khu vực này. Ở cách trại huấn luyện boxing ngầm hơn 80 km, một liên đội binh lính đang tiến hành tìm kiếm nơi này thành hình quạt từ sau khi Pavlovsky tử vong, chung quanh trại huấn luyện 100 km bị liệt là khu vực trung tâm, điện Kremlin cơ hồ đã điều vào đây hai tập đoàn quân binh. Cho thật thời tiết như vậy, làm sao có thể lục soát tìm được hung thủ? Tôi dám đánh cuộc người nọ nhất định đã chạy vào trong núi. Một người binh lính lộ quân hàm binh nhất trượt trên mặt đất, trên người trên mặt tràn đầy nước bùn, bị gió thổi qua thân thể lạnh run, sau khi đứng lên không khỏi oán hận một câu. Siberia phạm vi mấy ngàn cây em, hoang vắng, hơn nữa còn có vài ngọn núi non, người đó mà chui vào trong rừng, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm kiếm được. Useful, câm miệng của ngươi lại đi, tìm không thấy hung thủ, chúng ta đều bị ném vào trong đống tuyết canh giữ biên cảnh. Một người cấp bậc thượng úy hung hăng trợn mắt nhìn binh nhất một cái, tin tức Pavlovsky tử vong, người biết được cũng không phải nhiều, một phần đội quân này bọn hắn trực thuộc đại đội đặc chủng của quân khu, biết được sự tình càng ít. Thời tiết chết tiệt, nghe được thượng úy nói vậy, Useful quả nhiên ngậm miệng lại, nhưng dưới chân lại trượt lại liên tiếp bị quăng ngã. Lần này suất đau hơn, tựa hồ thương tổn đến thắt lưng, Useful nghiêng người một cái cũng không thể đứng lên ngay. Thấp giọng mắng một câu. Useful đang muốn kêu người khác giúp đỡ, đồng tử đột nhiên mở to, bởi vì hắn phát hiện những ngọn đèn chung quanh thân mình đan xen ở trong mưa to, bỗng nhiên trở nên lóe ra, một thân hình xuyên qua những chiến hữu của hắn, một đám người quen thuộc không ngừng ngã trên mặt đất trước mặt. Toàn bộ động tác đều không có bất kỳ thanh âm nào. Người ngã xuống thậm chí cả kêu cứu hay tiếng kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra, giống như là điện ảnh đen trắng, nhìn thấy vậy trong lòng dâng lên một cảm giác lông tóc dựng đứng, giống như tử thần đã xuống nhân gian, đang thu lấy tính mạng con người. Oành, một thanh âm vang lên, mưa đánh vào trên mặt Useful, khi hắn lại mở to mắt nhìn thấy là mặt thượng úy tái nhợt. Trong ánh mắt không hề có sự sống, mà khiến Useful sắp phát điên chính là phía dưới cái đầu này, không hề có thân hình thượng úy. Ma quỷ, ma quỷ. Useful cũng không thể tiếp tục áp chế sợ hãi trong lòng, cầm lấy súng hướng về thân hình tựa hồ đang khiêu vũ ở trong mưa mà bóp cò súng. Pang pang pang, tiếng súng truyền ra ngoài khắp vùng quê xa xa. Nhưng khiến cho Useful tuyệt vọng chính là, hắn cũng không bắn trúng người kia, hơn nữa ngay khi hắn bóp cò, nòng súng thật dài của súng tự động trong tay, bỗng nhiên gấp khúc lại cũng không thể bắn ra một phát. Sợ hãi giống như là một bàn tay lớn gắt gao nắm lấy trái tim Useful, để cho hắn cơ hồ hoàn. Góc truyện audio.com, toàn ngạt thở, hai tay nổi gân xanh, cố công cầm lấy súng tự động trong tay kia, giống như là ở bắt lấy cây cỏ cứu mạng thông thường. Useful lúc này bất chấp đau đớn bên hông, theo bản năng liền bò đi sang bên cạnh. Nhưng hắn mới vừa ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện một người phương Tây thân hình cao lớn đứng trước mặt, ở trên tay hắn cầm một búa chặt củi sắc bén, mưa đang trên cọ rửa máu loãng xuống trên mặt đất. Đọc truyện online tại truyện y theo tiếng súng vang lên, đội ngũ tiến hành lùng bắt vốn giải hình quạt cũng phát giác thấy không ổn, bọn hắn lúc này mới phát hiện chiến hữu ở bên cạnh mình không biết khi nào đều ngã xuống đất. Tựa hồ là sợ hãi bị người bao vây, người nọ cũng không chém vật cầm trong tay vào trên cổ Useful, hơi chút do dự quay đầu lại chạy về phía sau, thân thể rất nhanh liền ẩn vào tới trong mưa to và bóng tối. Một tràng tiếng kêu gọi đầu hàng dồn dập vang lên, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, thanh âm của động cơ mấy chiếc xe thiết giáp nổ vang truyền tới, đèn lớn của mấy xe xuyên thấu mưa tuyết chiếu xạ khu vực này giống như ban ngày. Ọc, sau khi binh lính đuổi tới thấy rõ ràng tình hình trong này, nhịn không được lớn tiếng nôn ói ra, bởi vì ở trước mặt bọn họ cảnh tượng xuất hiện chính là địa ngục. Ở trước mặt bọn họ, nằm đầy thi thể, cơ hồ thi thể mọi người đều mất đi đầu, chỉ sợ đây cũng là nguyên do bọn hắn không thể hô lên, đầu đầy đất kia cơ hồ đều đang chừng hai mắt chết không nhắm mắt. Trong khu vực 30 mét, mặt đất hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, bầu trời mưa cũng không thể xóa đi máu tươi, mùi máu tanh nồng tràn ngập ở chóp mũi mỗi người, đây chính là địa ngục, cho dù những lão binh tâm lý vững, đều cảm giác được nước chua trong dạ dày bốc lên, nhịn không được ọc ọc nôn ra. Tướng quân, khi một quan quân trung niên dáng người khôi ngô từ trên xe bọc thép đi xuống, người này đang nôn mửa xoay người đứng thẳng lại thi hành một cái chào theo nghi thức quân đội. Tìm hiểu nhân số thương vong, tìm người sống sót. Người tới đây chính là đại đội trưởng Vi Đốc đại đội đặc chủng quân khu Siberia. Tuy rằng binh lực cứ hạt của hắn lên tới hơn 1.000 người, nhưng quân hàm là thiếu tướng, hắn cũng là thủ hạ của Pavlovsky. Tuy rằng từng tham gia chiến tranh, cũng từng chấp hành nhiệm vụ đích thân giết người, nhìn thấy trường hợp trước mắt, dạ dày Vi Đốc cũng sôi lên, nước chua trong miệng ứa ra thiếu chút nữa cũng giống như những binh lính của hắn mà phun ra. Trường hợp này quá mức ghê người, toàn bộ người tử vong cơ hồ đều mất đi đầu, mấy chục thi thể không đầu và cái đầu ánh mắt trợn lên, khiến không khí nơi này trở nên quỷ dị dị thường, áp lực quả thực làm cho người ta sắp điên mất. Tướng quân, tử vong 68 người, trong đó có 3 người là bị sợ quá mà chết, mặt khác còn có 12 người tâm thần không ổn định. Trải qua hơn nửa giờ công tác thống kê, kết quả đã ra rồi, một trung đội của đại đội đặc chủng quân khu này, tử vong 68 người, cơ hồ quân số giảm hơn phân nửa, mặt khác còn có hơn 10 người tinh thần bất ổn, mặc cho hỏi như thế nào, cũng không thể nói ra mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Truyền mệnh lệnh của tôi, tập hợp vũ khí hạng nặng và lửa đốt đến, tiếp tục lùng bắt, nhất định phải tìm ra tướng địch, tôi báo cáo với Điện Kremlin. Nghe được mấy con số này, trên mặt Vi Đốc giật giật một hồi, đây chính là bộ đội đặc chủng tinh. Góc truyện audio.com, nhụy hắn chọn lựa ra từ cả quân khu Siberia, nhưng ở này trong thời gian thật ngắn, lại bị người ta giết như dê bò, một lúc hơn 60 người ở không thua gì hung hăng tát một cái ở trên mặt Vi Đốc. Từng tấm ảnh chụp hiện trường, được gửi về Kremlin, lúc này ở Kremlin lại bộc phát một trận động đất, ai cũng không thể tin, người nọ cư nhiên lớn mật như thế, nháy mắt dám làm chuyện này trước hơn 10 vạn quân đội. Điều này thậm chí khiến Kremlin hoài nghi, người tiến vào đến cảnh nội Nga không phải là chỉ một người, mà là một cánh quân bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Sau khi mấy mệnh lệnh truyền đi khỏi đây, quân đội đóng giữ ở biên cảnh Nga lập tức tiến vào tới trạng thái siết chặt hơn. Làm đại đội trưởng đại đội đặc chiến quân khu Viễn Đông, Vi Đốc không thể nghi ngờ rất nhiều đặc quyền, hắn có quyền khi thi hành nhiệm vụ, điều động những bộ đội khác cùng cấp cùng quân hàm hắn, cho nên sau khi Vi Đốc ra lệnh một tiếng sau, binh lực nhiều sư đoàn gần đó bắt đầu di chuyển đến hướng này. Một lều trại dùng cho bộ chỉ huy quân hành được dựng lên, hơn 10 người quân hàm tướng tá tụ tập ở nơi này, sắc mặt một đám đều nghiêm túc, sau khi nhìn ảnh chụp này, bọn hắn ý thức được chính mình đối mặt kẻ địch có lẽ không thể dùng sức người đối địch được. Một tấm bản đồ đặt ở trong lều vải, Vi Đốc đánh dấu vị trí của bọn hắn là mũi tên hồng hồng, nói. Tôi không khoa trương, nhưng các anh cũng biết, địa vực Siberia rộng lớn, đội lục soát nhiều nhất chỉ có thể đi thành đơn vị, sự thật là, ngay cả một đoàn người căn bản là không thể ngăn cản được công kích của đối phương. Một người cũng mang quân hàm thiếu tướng đứng lên, nói. Vi Đốc tướng quân, bên ngoài gió tuyết mạnh, tầm nhìn quá thấp, kẻ địch là từ một nơi bí mật gần đó, còn chúng ta còn lại ở ngoài sáng, dễ địch nhân đánh lén, cho nên tôi đề nghị phong tỏa tuyến đường chính, đợi đến hừng đông, tiếp tục tiến hành lùng bắt. Sau khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt, mặc dù ở các nơi còn có một vài xung đột nhưng nhân số binh lính tử vong của các quốc gia đã giảm bớt nhiều. Tựa như trong khoảng thời gian này đang có chiến tranh ở Afghanistan, quân Mỹ chỉ thương vong hơn 10 người, so sánh với sự kiện phát sinh ở Nga quả thực chính là nghe rợn cả người, ngay cả những tướng lĩnh này đều không thể chấp nhận. Maxime tướng quân, tôi biết ý kiến của ngài là đúng, nhưng tôi không có quyền truyền đạt mệnh lệnh đình chỉ lệnh lùng bắt. Nghe được lời nói vị thiếu tướng kia, Vi Đốc cười khổ lắc đầu, tất cả binh lính tử vong đều là thuộc hạ của hắn, hắn há lại không đau lòng sao, cho dù thương vong nhiều người hơn nữa, hắn cũng không dám đình chỉ hành động lại. Vậy chỉ có thể lấy sư đoàn làm đơn vị tiến hành tìm kiếm, các đơn vị đều phải trang bị vũ khí hạng nặng và lửa. Maxime tướng quân cũng không dám kiên trì ý kiến chính mình, hắn biết Pavlovsky tử vong nhất định sẽ làm cho chủ nhân Kremlin phẫn nộ. Không biết có phải là nguyên nhân thay đổi sách lược lùng bắt hay không, cỗ máy giết người đó không còn xuất hiện mà gió tuyết cũng ngừng thổi. Cách chương.